Kính chào quý thính giả. Hôm nay chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là Niềm Tin Minh Họa. Tiếp theo đó, Lời Hay Ý Đẹp. Mở đầu cho giờ phát thanh hôm nay, mời quý thính giả theo dõi Niềm Tin Minh Họa. Đứng lên chung. Trong một vùng đạo Chúa bị ngăn cấm, có những nhà nguyện được lập lên vì nhu cầu của người tin Chúa đông đảo. Nhà cầm quyền muốn triệt hạ nhưng còn sợ dư luận. Một ngày nọ, công an ra lệnh là ngày chủ nhật tiếp theo đó, không một ai được đứng lên giảng trong các nhà nguyện này. Lệnh được truyền cho từng nhà tín hữu và công an tin rằng sẽ không ai dám vi phạm. Tuy nhiên vào ngày chủ nhật hôm ấy, các nhà nguyện trong vùng đều đông chật tín hữu và người ta thờ phượng Chúa, hát thánh ca và cầu nguyện cũng như bất cứ ngày chủ nhật nào. Đến phần giảng luận lời Chúa, vị truyền đạo hay mục sư đứng lên tòa giảng, mở kinh thánh ra và giảng giải. Công an tiến lên đòi bắt giữ vì vi phạm lệnh cấm. Người chủ trì còn chưa biết nói như thế nào, thì tất cả tín hữu giáo dân trong nhà nguyện đều đứng lên, từ già cho đến trẻ con. Họ bảo rằng yêu cầu đừng bắt vị chủ trì việc thờ phượng hôm ấy, vì nếu bắt thì xin bắt tất cả hội chúng luôn, vì chúng tôi cũng đã đứng lên tất cả, chứ không phải một mình ông truyền đạo hay ông mục sư của chúng tôi. Các công an lưỡng lự, nhưng sau khi báo cáo cho cấp trên, họ được lệnh là bảo mọi người giải tán và không bắt ai hết. Việc này xảy ra luôn trong mấy chục nhà nguyện, nguyên một ngày chủ nhật hôm đó. Và mọi người đều cảm tạ, ca ngợi Chúa, vì tinh thần tín hữu rất cao. Họ đứng chung với nhà truyền đạo hay vị mục sư. Thuyền trưởng giả hiệu. Nhiều người tự nhận rằng mình không hoàn hảo, nhưng cũng có nhiều điều tốt có thể làm che đi các điều xấu được. Nhưng khi so với một tiêu chuẩn thánh thiện, thì mới biết là những người ấy tốt hay là xấu. Kinh Thánh cho hay rằng, theo tiêu chuẩn của Chúa, trên mặt đất không có người nào gọi là thánh thiện được, dù một người cũng không. Vì vậy, dù ai tự cho mình là người thánh thiện, khi đặt dưới tiêu chuẩn của Chúa, đều không đáng kể. Người ta kể chuyện một chàng trai nọ di cư đến một nước khác, chẳng bao lâu vì may mắn và tìm đúng cơ hội, đã trở thành giàu sang. Hắn sắm nhiều nhà cửa sang giàu và nguyên cả một chiếc tàu để đi chơi nữa. Một hôm, hắn mời bà mẹ già lên chiếc du thuyền mới để đi một chuyến xa. Hắn có nguyên cả một đoàn thủy thủ và một thuyền trưởng để điều hành con tàu. Bà mẹ ngồi trên boong ngắm cảnh. Anh chàng xuống dưới phòng tàu và mượn áo quần của viên thuyền trưởng mặc vào, rồi lên ra mắt mẹ. Hắn mặc đầy đủ nhung phục của một thuyền trưởng, giơ tay chào bà mẹ và tự xưng là thuyền trưởng, rồi đi tới đi lui trước mắt mẹ. Bà mẹ mỉm cười nói, con ạ, đối với mẹ bây giờ, con là một thuyền trưởng. Đối với con cũng là thuyền trưởng, vì con xưng như vậy. Nhưng đối với các thuyền trưởng thật sự, thì con có phải là thuyền trưởng gì đâu. Chẳng qua chỉ có bộ nhung phục của thuyền trưởng mà con mượn của người ta để mặc vào đó thôi. Nhiều người ngày nay cũng khoác lên mình một bộ áo công chính thánh thiện và tự xưng là thánh nhân. Người khác cũng có thể tôn sùng những người như vậy. Nhưng đối với tiêu chuẩn công chính thánh thiện của Chúa, thì người ấy vẫn là một tội nhân. Tội nhân không thể nào thay đổi được địa vị cho đến khi được tha tội và tái tạo. Việc này phải nhờ đến lòng tin đặt nơi Chúa Giêsu và quyền năng tái tạo của Ngài. Mời quý thính giả tin nhận Chúa Giêsu, vì chỉ do lòng tin Chúa mà chúng ta được tha thứ tội ác và được kể là công chính mà thôi. Huấn luyện can đảm. Ngày xưa người da đỏ tại Mỹ Châu có một phương cách huấn luyện thiếu niên về đức tính can đảm rất là độc đáo. Đó là vào đúng ngày sinh thứ 13 của một thiếu niên nào đó. Sau khi được dạy về phương pháp săn bắn, tìm phương hướng, bắt cá, vân vân, thiếu niên phải qua một cuộc thử nghiệm sau cùng. Đây cũng là lần đầu cậu bé xa nhà và bộ tộc. Cậu bé bị bịt mắt lại và dẫn đi xa mấy cây số và bị bỏ vào một khu rừng rậm để ngủ suốt một đêm hôm ấy. Khi mở khăn bịt mắt ra, thiếu niên thấy mình ở ngay giữa rừng cây dày đặc và rất là kinh hoàng. Mỗi lần cành cây bị gió lay hay gãy là cậu bé giật mình. Cậu bé tưởng tượng thú dữ sẵn sàng làm hại mình nên trèo lên một cây cao và không dám ngủ. Thế rồi trời sáng dần, mặt trời mọc lên, ánh nắng xuyên vào chỗ đứa bé ngồi. Đứa bé vội vàng nhảy xuống đất và tìm đường về nhà. Nhưng nó thấy ở phía xa có một bóng người. Một người có cung tên sẵn sàng đứng đó. Người ấy quay lưng lại phía nó, khi nó lại gần mới nhận ra đó chính là cha của mình. Thì ra người cha cũng ở trong rừng rậm này suốt đêm mà đứa bé không hay. Trong đời sống nhiều khi chúng ta cũng cảm thấy rất cô đơn, sợ hãi vì bóng tối bao vây và nhiều nguy biến. Nhưng bóng tối cũng không che khuất ta khỏi ánh mắt của người cha thương yêu là Chúa đâu. Không có hoàn cảnh nào quá tối mà Chúa không nhìn thấy ta. Chúa lúc nào cũng có mặt. Thi Thiên 139 có câu: nếu tôi nói, sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối, thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa. Ban đêm soi sáng như ban ngày, và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa vậy. Có người nói rằng, đôi khi Chúa đặt chúng ta trong bóng tối để chứng minh rằng Chúa là ánh sáng. Không ai muốn già. Bạn có muốn già không? Câu hỏi này nhiều người vội vàng trả lời ngay là không. Tuy nhiên không ai trẻ mãi bao giờ. Một ngày nọ trong một lớp học, có một bà cụ già vào nói chuyện về phương pháp dinh dưỡng. Bà cụ rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn, nhưng mặt bà cụ lại rất là nhăn nheo. Khi bà cụ ra về, một học sinh nói với bạn, tao không thích già đâu. Cô giáo nghe vậy hỏi, thế thì em thích chết trẻ hay sao? Học sinh đáp, dạ không. Cô giáo nói, em biết không, ta chỉ có thể thuộc về một trong hai trường hợp đó thôi. Rồi ra, ai cũng chết cả mà. Vâng, đúng là ai cũng không muốn da nhăn, má hóp, mắt mờ, chân chậm. Nhưng nếu không muốn sống như vậy, thì chỉ có chết lúc còn trẻ mà thôi. Nhưng ta còn phải nhận thấy điều này. Sinh hữu hạn, tử vô kỳ, nghĩa là ta biết ngày ta sinh ra, nhưng ngày chết đi không ai bao giờ biết. Có người nói rằng, mỗi ngày ta thức dậy sau một đêm ngủ yên lành, ta nên cảm tạ Chúa là mình vẫn còn sống thêm một ngày nữa. Trong khi đó, thì lĩnh tụ Môi-se thưa với Chúa rằng, cầu xin Chúa dạy chúng con biết đếm các ngày của chúng con. Tinh thần ấy sẽ cho ta sống mỗi ngày vui vẻ và phấn khởi. Tuổi già sẽ tới với đa số chúng ta. Nhưng những ai hết lòng tin Chúa thì cuộc đời giao trong tay Chúa, và trẻ hay già đều hết lòng tin cậy Chúa thì sẽ không còn phải lo lắng về già hay trẻ nữa. Trái tim ở bên nào? Một người vào bệnh viện khám bệnh theo đòi hỏi của cơ quan mà anh ta xin làm việc. Khi chụp TX, bác sĩ rất ngạc nhiên là vì trái tim người thường nằm ở phía bên phải so với chính giữa ngực. Trái tim của anh này lại nằm về phía trái. Bác sĩ cho là nhân viên chụp TX có thể để phim ngược. Nhưng phim rất đúng, không thể nhầm được. Như vậy là tim của bệnh nhân có vị trí khác thường. Không những thế, tất cả các cơ phận khác của người này cũng đều ngược cả. Trên bệnh viện tâm linh, nhiều người cũng có trái tim hay tấm lòng ở vị trí bất thường. Như trường hợp vua Babylon là Nebuchadnezzar ngày xưa. Câu chuyện được ghi trong sách Tiên tri Daniel chương 5, câu 20-21 như sau. Nhưng vì lòng người, người đây là vua Nebuchadnezzar, tự cao và tính người cứng cỏi, kiêu ngạo, nên người bị truất mất ngôi nước và lột hết vinh quang. Người bị đuổi ra khỏi giữa các con loài người. Lòng người trở nên giống như lòng súc vật, và chỗ ở người thì cùng với những lừa rừng. Người bị nuôi bằng cỏ như bò, và thân người bị nhuần thấm xương móc trên trời, cho đến khi người nhận biết rằng Đức Chúa Trời rất cao cai trị trong nước loài người, và Ngài muốn lập ai lên đó tùy ý. Đây là trường hợp tấm lòng khác thường của một con người. Đoạn văn Daniel ghi rằng tấm lòng ông vua Babylon Nebuchadnezzar này tự cao, cứng cỏi và kiêu ngạo. Chính vì thế mà ông ta bị mất ngôi nước và vinh quang. Trái tim của ông ta trở thành trái tim của súc vật. Người ta bảo rằng trái tim của vua Nebuchadnezzar không còn ở chỗ bình thường, mà đặt lên chỗ rất cao. Vì thế đã bị đưa xuống hàng súc vật. Với mục đích nhận biết rằng Đức Chúa Trời rất cao, cai trị trong nước loài người, và Ngài muốn lập ai lên đó tùy ý. Đây là bài học cho những người lãnh đạo trong một nước. Vì tất cả đều phải ý thức rằng nếu không do Chúa cắt đặt, thì không ai có thể có địa vị nào trong chính quyền. Phước thay cho những ai biết rằng mình chỉ là người Đức Chúa Trời đặt lên để làm người đại diện cho Chúa mà phục vụ dân.